Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Mai Vân Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 6 2010.
Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan lên làm thủ tướng thay thế ông Hatoyama từ nhiệm.
Tại Trung Quốc, gia đình nạn nhân Thiên An Môn đòi chính phủ phải giải thích vụ thảm sát cách nay 21 năm.
Nhóm G20 họp tại Hàn Quốc nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và quản lý tốt ngân sách.
Bắc Triều Tiên đe dọa chiến tranh toàn diện nếu bị Hội đồng Bảo an trừng phạt.
Tổng thống Mỹ hoãn lại chuyến viếng thăm Indonesia và Úc dự kiến vào tháng 6 này.
Tổng thống Obama thăm bang Louisiana lần thứ ba vào lúc tập đoàn BP thông báo cắt được ống dẫn dầu bị hỏng.
Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng chế tạo bom hạt nhân của tập đoàn quân sự Miến Điện bị lộ bí mật.
Việt Nam đẩy mạnh sinh hoạt Ngày Đại dương Thế giới để nâng cao ý thức bảo vệ biển đảo. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Chu Hồi tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, tại Nhật Bản, cựu Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan đã được Quốc hội bầu vào chức ghế Thủ tướng, thay thế ông Yukio Hatoyama đã từ nhiệm. Trong cuộc bỏ phiếu sáng nay, ông Naoto Kan đã được các nghị sĩ tín nhiệm với 436 phiếu trên tổng số 714 phiếu bầu của cả hai viện. Trước đó vài tiếng đồng hồ, ông Naoto Kan đã được bầu vào chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ cầm quyền. Lãnh đạo mới của Nhật nổi tiếng là một người có bản lĩnh. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frédéric Charles phát họa chân dung tân Thủ tướng Nhật Bản.
Naoto Kan, 63 ans, le ministre des Finances deviendra le cinquième premier ministre.
Ông Naoto Kan, 63 tuổi, Bộ trưởng Tài chính sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản trong 3 năm. Đảng Dân Chủ vừa mới chỉ định ông vào chức vụ này sau khi các dân biểu của đảng bỏ phiếu. Thị trường chứng khoán Tokyo không có phản ứng gì trước việc ông Naoto Kan được chỉ định làm Thủ tướng. Một ứng viên khác, ông Shinji Tarutoko, 50 tuổi, một dân biểu ít ai biết đến, lại nhận được sự ủng hộ của ông Ishiro Ozawa, nhân vật có thế lực nhất trong Đảng Dân Chủ. Nhưng ứng viên này chỉ thu được 129 phiếu trên tổng số 150 thành viên thuộc phe của ông Ishiro Ozawa. Chính ông Ozawa là người đã có công chấm dứt sự thống trị của đảng bảo thủ trên chính trường Nhật Bản trong vòng nửa thế kỷ qua. Dù sao, đó cũng là một tỷ lệ phiếu cao đối với ứng viên Shinji Tarutoko. Điều này cho thấy là ông Ozawa, chiến lược gia của đảng Dân Chủ, vẫn tiếp tục có khả năng giật dây ở hậu trường. Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, cho dù tìm cách giữ khoảng cách với ông Ozawa, sẽ không thể coi nhẹ ảnh hưởng của nhân vật này, một chính trị gia hoạt động trong bóng tối, đầy quyền lực, tham nhũng và bị đa số dân Nhật chán ghét. Ngày hôm qua, mùng 3 tháng 6, chính ông Naoto Kan đã tuyên bố xin trích. Vì đất nước và cũng vì cá nhân mình, có lẽ tốt nhất là ông Ozawa nên giữ yên lặng trong một thời gian. Vấn đề còn lại là phải xem ông Naoto Kan sẽ thoát được vòng kiểm soát của ông Ishiro Ozawa trong bao lâu. Xin nhắc lại là chính ông Ozawa là người đã đưa con rối của mình, ông Yukio Hatoyama, lên làm thủ tướng.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Theo giới quan sát, thách thức đầu tiên và lớn nhất đối với tân thủ tướng là làm thế nào vãn hồi lòng tin của cử tri Nhật bị mai một nhiều sau 9 tháng cầm quyền của ông Hatoyama. Trong lúc mà Nhật sẽ bước vào cuộc bầu cử thượng viện vào tháng 7 này. Phát biểu trước Quốc hội hôm nay, ông Naoto Kan khẳng định là ưu tiên hàng đầu của ông là vượt dậy nước Nhật, tạo luồng sinh khí mới và có được một đảng đồng thuận đứng lên khẳng định là có thể làm được việc này, hết lời dẫn. Theo kết quả hai cuộc thăm dò dư luận công bố hôm nay, thì việc ông Hatoyama ra đi đã khiến dư luận Nhật hài lòng và đảng Dân Chủ đã thấy uy tín tăng lên đến khoảng 9 điểm chỉ trong một tuần lễ. Phải nói là uy tín của Thủ tướng Hatoyama đã xuống đến mức rất thấp, chỉ còn 20% người tín nhiệm.
Gia đình nạn nhân Thiên An Môn đòi chính phủ phải giải thích vụ thảm sát cách nay 21 năm. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, quân đội Trung Quốc tấn công vào phong trào mùa xuân Bắc Kinh, gồm sinh viên và công nhân biểu tình đòi dân chủ suốt 7 tuần liên tục. Theo các tổ chức nhân quyền, có ít nhất 2.000 người bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp tại Thiên An Môn và những cuộc truy lùng sau đó. Mặc dù gia đình các nạn nhân liên tục kêu gọi nhà nước giải thích vì sao dùng súng đạn bắn vào cuộc biểu tình ôn hòa, chính quyền Trung Quốc vẫn giữ im lặng. Hôm nay, trong quyển hồi ký bị cấm tại Trung Quốc nhưng được phát hành tại Hồng Kông, cựu Thủ tướng Lý Bằng giải thích rằng phải chấp nhận đổ một ít máu để giới hạn thiệt hại, hết lời dẫn. cũng tại Hồng Kông, phong trào dân chủ tìm cách duy trì ký ức biến cố 1989. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Mark Lepopa tường thuật.
Comme chaque année dans le centre de Pékin, quelques femmes se sont retrouvées hier pour un
hommage. Cũng như mọi năm, một vài phụ nữ tập hợp ở trung tâm Bắc Kinh để tưởng niệm những đứa con của họ là nạn nhân vụ đàn áp Thiên An Môn. Hàng năm, đây cũng là dịp để họ đòi biết sự thật về các sự kiện này. Các gia đình nạn nhân ra thông cáo yêu cầu chính phủ làm rõ những gì đã xảy ra, thừa nhận số nạn nhân mà cho đến nay chính quyền chưa bao giờ cho công bố. Thế nhưng, cũng như mọi năm, chính quyền vẫn không có đáp ứng gì trước những lời kêu gọi này và áp dụng chính sách phong tỏa toàn bộ thông tin liên quan đến sự kiện Thiên An Môn. Báo chí chính thức tại Trung Hoa lục địa không có một chữ nào hàm ý nói đến sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989. Cũng không hề có một chữ nào đề cập đến những vụ bắt bớ, quản thúc, theo dõi, nhắm vào những người đã từng tham gia biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn hoặc các nhà ly khai. Phải đi sang tận Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Vương quốc Anh và hiện hưởng quy chế đặc biệt, thì mới có thể chứng kiến được sự vận động của công luận, đòi công lý cho các nạn nhân Thiên An Môn. Năm ngoái, nhân dịp 20 năm kỷ niệm sự kiện này, hàng trăm ngàn người đã tập hợp tại khuôn viên lớn nhất ở Hồng Kông để tưởng nhớ các nạn nhân Thiên An Môn, để làm sáng tỏ sự thật và đặc biệt là đấu tranh bảo vệ quyền tự do tại Trung Quốc và Hồng Kông. Mặc dù Hồng Kông có quy chế đặc biệt, những người ủng hộ phong trào dân chủ vẫn phải đương đầu với sự trấn áp của cảnh sát. Ngày hôm qua, thứ Năm, cảnh sát đã can thiệp để giải tán một cuộc biểu tình đòi trả tự do cho các nhà ly khai Trung Quốc. Hôm nay, thứ Sáu, phong trào dân chủ chất vấn chính quyền Hồng Kông về nguy cơ đe dọa các quyền tự do tại vùng lãnh thổ vốn là thuộc địa cũ của Anh quốc này.
Tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, theo AFP, thì khác với tình hình căng thẳng hồi năm ngoái, các biện pháp an ninh đã được giảm nhẹ. Nhưng theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, trong 48 giờ qua, hàng chục nhà ly khai ở Bắc Kinh và các thành phố lớn đã bị công an đến tận nhà, cảnh cáo không được ra đường. Tại Hồng Kông, hôm nay phong trào dân chủ hy vọng quy động ít nhất 50.000 người tham gia lễ thắp nến. Tại Tokyo, một trong những sinh viên lãnh đạo phong trào dân chủ 1989 là Vũ Nhĩ Khai Hy, tìm cách xâm nhập sứ quán Trung Quốc thì bị cảnh sát Nhật giữ lại. Vũ Nhĩ Khai Hy đứng hàng thứ hai trong danh sách lãnh đạo sinh viên bị chính quyền Bắc Kinh truy nã. Còn tại Paris, sinh hoạt tưởng niệm Thiên An Môn được cử hành vào ngày hôm qua tại quảng trường Nhân quyền với sự có mặt của nhiều cộng đồng. Chị Dung Nghi, thành viên của Hiệp hội các cộng đồng Á Châu đấu tranh cho dân chủ, thuật lại như sau với RFI.
Dạ vâng, trước hết là chào quý khán giả đài RFI. Thì hôm qua, với tư cách là thành viên của Hiệp hội các cộng đồng Á Châu đấu tranh cho dân chủ, thì Nghi có mặt tại quảng trường Nhân quyền Trocadéro tại Paris. Thì mỗi năm vào cái ngày mà 3-4 tháng 6 đó, thì những cái tổ chức mà phi chính phủ như là Amnesty International, hội đoàn của những nhà dân chủ Trung Quốc tị nạn tại hải ngoại, cùng với những cái hội đoàn mà đấu tranh cho nhân quyền. Cái buổi biểu tình hôm qua thì dưới sự điều động của hội Solidarité Chine và hội trưởng là Marie Osman, chủ sướng, cũng là giáo sư dạy tiếng Trung Hoa tại các đại học. Bà nói tiếng Trung Quốc rất là lưu loát, nhờ vậy mà khi các nhân chứng của biến cố Thiên An Môn được mời lên phát biểu hôm qua thì bà đã thông dịch một cách rất là dễ dàng. Các nhân chứng lên phát biểu đọc những cái bài văn hay bài thơ của những cái nhà văn, những nhà dân chủ mà còn đang bị cầm tù bên Trung Quốc, rất là cảm động anh ạ. Khi Hiệp hội các cộng đồng Á Châu đấu tranh cho dân chủ thành lập tại Paris đó vào năm 2007, cũng sau cái cuộc mà xuống đường hỗ trợ cho cái cộng đồng Bính Điện vào cái tháng 8 tháng 9 năm 2007, hay tại đây gặp các cộng đồng như là Tân Cương, Tây Tạng, thì nghĩ là, và cũng như người Tây Tạng đã nói, thì cái nền dân chủ của chúng ta chỉ có được khi mà Bắc Kinh đã có được tự do dân chủ.
Cảm ơn chị.
Cũng tại châu Á, nhưng trên bình diện kinh tế, Bộ trưởng Tài chính G20 họp tại Hàn Quốc nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và quản lý tốt ngân sách. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên G20 họp tại Busan, miền Nam Hàn Quốc. Ngoài việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức vào cuối tháng này tại Toronto, Canada, Bộ trưởng Tài chính của G20 tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và quản lý tốt ngân sách quốc gia, giảm thâm hụt, tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ công. Điều mà các bộ trưởng G20 có thể dễ dàng ghi nhận là kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi, nhưng các biến động gần đây trên thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là những biến động của đồng euro, cho thấy là quá trình phục hồi còn rất mong manh. Do đó, theo lời Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, thì vấn đề mấu chốt làm thế nào tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà không rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ công. Ngược lại, theo giới quan sát, hội nghị lần này khó có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong hai hồ sơ lớn mang tính thời sự. Thứ nhất là việc đánh thuế buộc các ngân hàng phải tham gia vào việc hỗ trợ tài chính khi có khủng hoảng, và thứ hai là việc tăng cường các quy định về khả năng thanh toán của các định chế tài chính. Ý tưởng về việc đánh thuế đối với các ngân hàng được Mỹ và châu Âu ủng hộ, nhưng lại bị một số quốc gia như Brazil, Canada phản đối, vì cho rằng ngân hàng ở những nước này không phải là thủ phạm gây ra khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua. Hôm qua, Thủ tướng Anh hy vọng là hội nghị sẽ đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc trong việc đánh thuế đối với các ngân hàng và tuyên bố là London vẫn sẽ áp dụng loại thuế này, cho dù không có đồng thuận chung trong G20.
Bắc Triều Tiên đe dọa chiến tranh toàn diện nếu Hội đồng Bảo an trừng phạt. Hôm nay tại Singapore, Đô đốc Robert Villa, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương tuyên bố là Hoa Kỳ và đồng minh theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên trong phái đoàn thường trực bên cạnh Liên Hiệp Quốc tại Geneva dọa là sẽ sử dụng mọi phương tiện để trả đũa nếu bị Hội đồng Bảo an trừng phạt. Theo AFP, trong khuôn khổ Hội thảo An ninh khu vực tại Singapore, còn được gọi là đối thoại Shangri-La, tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương tuyên bố bên lề cuộc họp là tất cả các nước trong khu vực đều theo dõi sát Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Đô đốc Robert Villa nói rõ thêm là chưa có một động thái khiêu khích nào hay một cuộc chuyển quân nào ở phía Bắc vĩ tuyến 38 được ghi nhận. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng đã đến Singapore hôm nay. Người ta chờ đợi bài diễn văn được mô tả là then chốt của lãnh đạo Hàn Quốc với thông điệp vận dụng quốc tế đưa Bắc Triều Tiên ra Hội đồng Bảo an trừng phạt vụ tấn công chiến hạm Jeonnam. Trước đó vài giờ, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên Ri Chang-kon trong hội nghị về giải trừ vũ khí đã đe dọa rằng tình hình tại biên giới đã căng thẳng tột độ đến mức chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đại diện Bắc Triều Tiên tuyên bố thêm là nếu bị trừng phạt, Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả bằng mọi biện pháp, kể cả chiến tranh toàn diện. Phản ứng lại thái độ trên đây của nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, trưởng đoàn Hàn Quốc Im Hang-taek tuyên bố lấy làm tiếc về tính chất tuyên truyền của đại diện Bình Nhưỡng. Đại sứ Mỹ Laurent Kennedy cũng nhận định tương tự.
Tổng thống Obama lại dời chuyến công du Indonesia và Úc dự kiến vào tháng này. Phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết vào hôm nay là Tổng thống Mỹ không thể thực hiện chuyến công du nói trên, nhưng không đưa ra giải thích nào. Ông chỉ nói, xin trích, Tổng thống Obama rất lấy làm tiếc là phải dời chuyến đi châu Á dự kiến trong tháng 6 này và hy vọng tổ chức lại chuyến đi để có thể đến viếng các quốc gia nói trên trong thời gian tới, hết lời dặn. Người phát ngôn không nêu lý do tại sao chuyến đi bị dời và chỉ nói thêm là Tổng thống Obama đã nói chuyện qua điện thoại cùng với Thủ tướng Úc Kevin Rudd và Tổng thống Indonesia Yudhoyono để giải thích nguyên nhân. Xin nhắc lại là ông Barack Obama đã một lần dời chuyến đi Indonesia và Úc trước đây vào tháng 3, do việc phải bảo vệ dự luật cải tổ y tế Mỹ đưa ra trước Quốc hội để bỏ phiếu. Tổng thống Indonesia Yudhoyono hôm nay tuyên bố ông rất hiểu việc Tổng thống Obama dời chuyến công du do tai họa thủy triều đen, và hy vọng là ông Obama có thể tổ chức một chuyến đi khác vào tháng 11 hay trước đó. Chưa biết lúc nào Tổng thống Mỹ thực hiện chuyến công du bị dời lại đến hai lần này, nhưng ngược lại tối qua thì ông Obama đã thông báo là ông sẽ đi Ấn Độ vào đầu tháng 11 tới đây. Ông Obama cũng sẽ đến Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11 này.
Hôm nay, Tổng thống Mỹ trở lại bang Louisiana, lần thứ ba kể từ khi xảy ra thủy triều đen cách nay hơn 6 tuần lễ. Vào ngày hôm qua, trước những lời chỉ trích, Tổng thống Mỹ tuyên bố là ông cũng rất phẫn nộ như công luận toàn quốc. Tuy nhiên, thay vì la hét, ông tập trung thời giờ và phương tiện để tìm một giải pháp. Về phần tập đoàn dầu khí BP, ban giám đốc của tập đoàn này thông báo đã dùng robo cắt đứt ống dẫn dầu bị hỏng và đã lắp được chiếc phễu cho phép bơm dầu lên tàu. Nhưng BP nói thêm là phải chờ 24 tiếng nữa mới biết chắc chắn là giải pháp cuối cùng này thành công hay không. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, chính phủ sắp đưa cho BP hóa đơn đòi 69 triệu đô la hoàn trả cho người dân, đúng theo luật định về kẻ gây ô nhiễm phải trả tiền phạt gây ô nhiễm. Từ Washington, thông tin viên Donald Lodi gửi về bài tường thuật.
Barack Obama sent bien que l'exaspération ambiante commence à se retourner contre lui.
Ông Barack Obama cảm nhận rất rõ nỗi bực tức của người dân giờ đây đang quay vào ông. Tổng thống Mỹ đã đến bang Louisiana hôm thứ Sáu tuần qua, thế nhưng ông lại phạm một sai lầm to lớn về mặt giao tế. Đó là ông chỉ gặp các chuyên gia và chính khách, các đại diện dân cử, thế nhưng lại không đến hỏi thăm nạn nhân của Thủy Triều Đen, như là các ngư phủ hay những người sống ven biển. Do đó, người dân tại chỗ đã chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ là lạnh lùng, thờ ơ, không thông cảm với tình cảnh của họ. Tổng thống Mỹ đã giải thích phần nào về chuyến đi và thái độ của ông trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN. Ông khẳng định là ông rất phẫn nộ, thế nhưng dù ông có lớn tiếng la lối thì điều đó cũng sẽ không mang lại kết quả gì. Những lời trách móc đang vang lên có lẽ là lý do chính của chuyến đi Louisiana vào ngày hôm nay của Tổng thống Hoa Kỳ. Và ở tại Washington thì người ta cũng nhắc lại là ông Barack Obama cũng đã rời bỏ chuyến đi Indonesia như ông đã làm lúc dự luật cải tổ y tế được đem ra bỏ phiếu ở Quốc hội.
Donald Lodi, Washington RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tham vọng chế tạo bom hạt nhân của tập đoàn quân sự Miến Điện bị lộ bí mật.
Chính quyền quân sự Miến Điện đang tiến hành chương trình hạt nhân với sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Điều mà Hoa Kỳ nghi ngờ từ lâu nay đã được đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera xác nhận qua một bài phóng sự mà nhân chứng là một sĩ quan cao cấp của Miến Điện đào thoát ra nước ngoài, cùng với nhiều tài liệu mật. Phóng sự đưa ra hàng ngàn hình ảnh về một hệ thống đường hầm và lời chứng của một sĩ quan tên Sai Thanh Huynh, tự giới thiệu mình là chỉ huy phó một nhà máy trong chương trình hạt nhân của tập đoàn quân sự. Ông tiết lộ tham vọng của chế độ Thanh Xuê là làm bom nguyên tử. Phóng sự điều tra do đài truyền thanh và truyền hình Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện DVB đặt tại Na Uy thực hiện và đã được chiếu trên đài Al Jazeera, làm cho thượng nghị sĩ Jim Webb phải tức tốc đình quản chuyến đi thăm Miến Điện dự trù vào ngày hôm qua. Vị thượng nghị sĩ chủ trương đối thoại với Miến Điện giải thích rằng, ông bỏ chuyến đi vì có những thông tin mới tố cáo chính phủ Miến Điện hợp tác với Bắc Triều Tiên để triển khai một chương trình hạt nhân. Đài Al Jazeera khẳng định là các tài liệu tối mật đã được chuyển ra ngoài từ nhiều năm qua. Các chi tiết về chương trình hạt nhân Miến Điện được sĩ quan Sai Thanh Quỳnh tóm lược trong bài phóng sự. Viên sĩ quan này xác nhận các tướng lãnh Miến Điện muốn chế tạo một quả bom nguyên tử và đó là mục tiêu của chương trình hạt nhân này. Các tài liệu mật mà sĩ quan đào thoát mang theo cũng đã được các chuyên gia quốc tế xem xét và phải công nhận là quyết tâm của chính quyền Miến Điện rất rõ ràng. Chuyên gia Robert Kelly, nguyên là giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thẩm định, gần như chắc chắn đây là một chương trình làm vũ khí hạt nhân vì nó không thể nào ứng dụng tạo ra điện hay một mục tiêu nào khác. Đài Al Jazeera nói thêm là các địa đạo do Bắc Triều Tiên trợ giúp xây dựng. Sau khi các tin tức này được công bố, Washington chính thức bày tỏ quan ngại về mối quan hệ quân sự gia tăng giữa Miến Điện và chế độ Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Geoff Morrell tuyên bố là Hoa Kỳ theo dõi sát vụ việc này để biết chắc là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm vận vũ khí Bắc Triều Tiên có được thi hành hay không. Đây không phải là lần đầu tiên mà tham vọng hạt nhân của chính quyền Miến Điện bị báo chí quốc tế và các viên chức Mỹ đề cập đến. Vào tháng 7 năm 2009, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã bày tỏ quan ngại về khả năng Bình Nhưỡng chuyển giao công nghiệp hạt nhân cho Miến Điện. Vào tháng 8, báo chí Úc trích lời giới đối lập lưu vong cho biết Bắc Triều Tiên bí mật giúp Miến Điện ráp lò phản ứng hạt nhân và một nhà máy tinh lọc uranium để chế tạo một quả bom trong vòng 5 năm tới đây. Mối nghi ngại của quốc tế còn gia tăng trong những tháng gần đây. Tháng 5 vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương Kirk Campbell, sau khi gặp đại diện chính quyền quân sự và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, ông đã bất ngờ bay sang Bắc Kinh điểm tựa của chính quyền Miến Điện và Bắc Triều Tiên, để bày tỏ mối lo ngại về hợp tác quân sự giữa hai nhà độc tài Thanh Xuê và Kim Jong-un vi phạm nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Một sự kiện khác cũng làm giới phân tích chú ý là hồi tháng Giêng năm nay, hai viên chức Miến Điện đã bị xử tử với tội danh tiết lộ bí mật quốc gia. Các nguồn tin thông thạo cho biết họ bị kết tội làm lộ thông tin chuyến viếng thăm bí mật của tướng Xuê Man tại Bình Nhưỡng, nhân vật thứ ba của chính quyền Miến Điện. Theo AFP, Thượng nghị sĩ Jim Webb ngày hôm qua thừa nhận là chưa có thể khẳng định những lời tố cáo của viên sĩ quan Miến Điện có dựa trên những cơ sở vững chắc hay không. Tuy nhiên, ông nhận định là những lời tố cáo này, cộng với bình luận của trợ lý ngoại trưởng cực Campbell cho thấy, Hoa Kỳ đang trực diện với hai vấn đề nhức nhối chưa có giải đáp liên quan đến những hoạt động đáng ngờ của hai nước Á Châu này. Những lời tố giác trên đây rơi đúng vào lúc Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo công du Miến Điện và tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, kế đến là tạp chí văn hóa, Thanh Hà giới thiệu liên hoan nhạc cổ điển ở Saint-Denis ngoại ô Paris, và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, Thành Phương nói về lá cờ xanh dương và Villon Bleu, danh hiệu dành cho các bãi biển sạch tại Pháp. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với chủ đề Việt Nam đẩy mạnh các sinh hoạt, đánh dấu ngày đại dương thế giới, để nâng cao ý thức người dân về các vấn đề biển và hải đảo. Các sinh hoạt đã được tổ chức ngay trong tuần lễ này. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trọng nghĩa đặt câu hỏi.
Xin chào giáo sư Nguyễn Chu Hồi. Thưa giáo sư, vào đầu tháng 6, Việt Nam tổ chức rất nhiều sinh hoạt đánh dấu ngày đại dương thế giới, và năm nay là lần thứ hai. Xin hỏi giáo sư là các sinh hoạt năm nay có gì nổi bật ạ?
Năm ngoái, tháng 3 năm 2009 thì Liên Hợp Quốc đại hội đồng thông qua ngày này, và với tư cách là một cái nước thành viên thì Việt Nam đã tích cực hưởng ứng. Và Tổng cục Biển Hải đảo Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường đã trình Thủ tướng và đã tổ chức cái tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam. Và đến ngày 12 tháng 6 năm 2009 thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ra một cái văn bản đồng ý giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường hàng năm phối hợp với các ban ngành và 28 địa phương và toàn thể các cái tổ chức quần chúng xã hội tổ chức kỷ niệm Ngày Đại dương Quốc tế mùng 8 tháng 6 trên cơ sở phát động tổ chức tốt cái tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 để hưởng ứng ngày này. Thế thì năm nay thứ nhất là sẽ có cuộc meeting tại tỉnh Quảng Bình, là cái tỉnh ven biển miền Trung, để nói lên cái tư tưởng của Ngày Đại dương Thế giới. Năm nay là Đại dương vì cuộc sống và tất cả chúng ta đều hành động để cứu hành tinh xanh. Đồng thời, để hưởng ứng ngày này thì trong cái tuần lễ biển đảo Việt Nam, chính phủ đã cho phép tổ chức một cái diễn đàn kinh tế biển lần thứ nhất tại thành phố Hải Phòng và một cái festival biển đảo Việt Nam tại Quảng Bình để tôn vinh những các cái sản phẩm, những cái thành tựu nghiên cứu cũng như phát triển bền vững biển của Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên. Sáng mùng 5 tháng 6 sẽ meeting quốc gia nhân ngày đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới, hai cái ngày đó, và tổ chức một loạt các cái hội thảo để mà chia sẻ thông tin nhân cái ngày đại dương thế giới với chủ đề đại dương, khí hậu và đa dạng sinh học biển. Đồng thời cũng sẽ tổ chức phát phần thưởng cho những công dân có những cái đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững cũng như những vấn đề về bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của đất nước. Chúng tôi có đề nghị hàng năm sắp tới, từ năm nay sẽ thông qua cái giải thưởng vì biển xanh quê hương và sẽ cấp cái hộ chiếu công dân biển cho những người công dân của Việt Nam, kể cả nước ngoài hoặc những các cái chuyên gia quốc tế mà có đóng góp cho cái sự phát triển bền vững của biển Việt Nam, và hàng năm tổ chức cái diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam để mà tiếp tục đưa cái tư tưởng của cái thương hiệu biển Việt Nam vào chiều sâu. Thì Tổng cục Biển Hải đảo sẽ thiết kế các cái tiêu chí và sẽ cấp cái chứng chỉ xanh cho những vùng địa lý ở biển cũng như cho các ngành khai thác sử dụng biển hiệu quả về kinh tế, an toàn về sinh thái và bảo đảm về an sinh xã hội.
Dạ, khi Việt Nam tổ chức tuần lễ biển và hải đảo một cách quy mô như vậy, thì đó cũng nhằm một cái mục tiêu là để xác định lại và để quảng bá về cái chủ quyền của Việt Nam hiện nay trên một số vùng biển và hải đảo cho quảng đại quần chúng, phải không thưa giáo sư?
Đấy cũng là một trong những cái mục đích và một trong những cái hoạt động của cái tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày đại dương thế giới, để người ta hiểu được cái tiềm năng, giá trị, cái lợi thế so sánh, vai trò và vị thế của biển và đảo Việt Nam đối với phát triển đất nước. không chỉ hiện nay mà phát triển trong tương lai, và cũng cung cấp những cái thông tin để cho quảng đại quần chúng hiểu hơn về biển đảo của Việt Nam, về những nỗ lực của nhiều thế hệ, và cũng để cho họ hiểu được các thách thức và những cái thuận lợi, khó khăn và những cái đe dọa tiềm ẩn đối với những vấn đề biển đảo của Việt Nam về các phương diện, để khơi dậy một cái ý thức về biển cả, khơi dậy một cách nhìn đúng hơn về bức tranh về biển của Việt Nam, kể cả về kinh tế cũng như an ninh chủ quyền, để mà cùng nhau có những sáng kiến góp phần cho nhà nước, góp phần cho cộng đồng để mà hưởng lợi nhiều hơn về biển, nhưng cũng đồng thời giữ cho biển được là một cái vùng biển hòa bình, nhưng cũng đồng thời là vùng biển phát triển bền vững.
Dạ, được biết là mới đây, sau khi tham gia Hội nghị Đại dương Toàn cầu lần thứ 5 tại Paris, giáo sư và đoàn Việt Nam có đến Boulogne-sur-Mer ở miền Bắc nước Pháp để tham dự cuộc họp của mạng lưới đại dương thế giới. Xin giáo sư cho biết một số chi tiết cụ thể liên quan đến hội nghị đó ạ.
Đây là cuộc họp lần thứ 4 của mạng lưới đại dương toàn cầu, tập trung vào thông điệp hãy hành động cùng nhau để cứu lấy hành tinh xanh. Đây là một cái thông điệp nhân ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6 năm 2010 năm nay. Và cái chủ đề của năm nay là đại dương của sự sống, nói đến vấn đề đại dương, vấn đề biến đổi khí hậu và vấn đề đa dạng sinh học. Cá nhân tôi thì được mời làm cái báo cáo đề dẫn của cái phiên khai mạc, với tư cách là chủ tịch tiểu ban môi trường biển và vùng ven biển của ASEAN, thì tôi đã báo cáo về mạng lưới khu bảo tồn biển của khu vực ASEAN, những cái thực tiễn tốt và những vấn đề có tính chất chiến lược liên quan tới cái mảng vấn đề này trong tương lai. Và hội nghị cũng rất là đồng tình vì những cái bài học kinh nghiệm của ASEAN cũng như là cái vai trò liên kết vùng. Bởi vì ASEAN phấn đấu đến 2015 sẽ trở thành một cái cộng đồng về ba mặt, an ninh, văn hóa và kinh tế. Thế thì cái việc mà để tiến tới những cái hành động để kết nối ở cấp khu vực ASEAN là được khuyến khích. Cho nên là trong cái khuôn khổ hoạt động của cái tiểu ban môi trường biển và vùng duyên hải mà do tôi làm chủ tịch thì đã đưa ra cái sáng kiến này và cũng được ASEAN ủng hộ, và cái sáng kiến đấy lần này được trình bày ở cái hội nghị này cũng được các cái nước chia sẻ.
Dạ, thưa như giáo sư vừa trình bày như vậy là khối Đông Nam Á ASEAN chưa có cái khu vực bảo tồn biển của riêng mình.
ASEAN cho đến nay có khoảng 630 khu bảo tồn biển thuộc vào tất cả 9 nước có biển ở ASEAN trừ Lào. Thế nhưng các cái mạng lưới khu bảo tồn biển ấy thì mới chỉ được thiết lập ở 6 quốc gia trên 9 thôi. Việt Nam thì hiện nay chưa có cái mạng lưới mà mới đang quy hoạch hệ thống. Thế thì ở từng quốc gia riêng lẻ thì họ có cái mạng lưới của họ, và có những cái thành công và có những cái thất bại. Trong số 630 cái khu bảo tồn biển đã được thiết lập và đề xuất ở 9 nước có biển ASEAN trong thời gian mấy chục năm qua thì có thể nói là chỉ khoảng 30% là được quản lý tốt thôi. Còn số còn lại thì được thành lập trên giấy và cũng đã bắt đầu có những hoạt động nhưng mà không đạt được những cái tiêu chí mà của IUCN, cái tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đưa ra. Thế thì lần này ở cái cấp độ khu vực toàn ASEAN ấy, giữa 9 nước có biển ấy, thì cho đến giờ phút này là chưa có một cái mạng lưới. Mà cái mục đích mạng lưới là gì? Để kết nối và chia sẻ những bài học kinh nghiệm, để chia sẻ những cái thông tin, giải quyết những vấn đề môi trường biển có tính chất xuyên biên giới giữa các nước trong khu vực với nhau, để đạt được những cái mục tiêu chung của vùng biển của ASEAN. Mà khu bảo tồn biển thì cũng là một trong những cái mục tiêu quan trọng mà các nước có biển của ASEAN thì đều đã ký cam kết với Liên Hợp Quốc ở cái hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về môi trường và phát triển ở Johannesburg năm 2002 và hứa là đến năm 2012, tức là còn 2 năm nữa, thì các nước ASEAN trong đó có Việt Nam sẽ trở thành một trong những cái thành viên của mạng lưới toàn cầu về khu bảo tồn biển được quản lý một cách hiệu quả. Thế thì hôm ấy các cái tổ chức quốc tế và các cái mạng lưới khác của khu vực trên thế giới có hỏi tôi, vậy thì với tư cách là chủ tịch nhìn nhận trong cái báo cáo đó, thì đến năm 2012 thì các nước ASEAN có đạt được cái mục tiêu trong cái cam kết thiên niên kỷ không? Thì tôi thẳng thắn nói rằng không đạt được. Vì cho đến bây giờ chỉ còn 2 năm nữa mà mới đạt có 30% cái số khu bảo tồn là quản lý hiệu quả. Thế nhưng những bài học kinh nghiệm thì cũng rất là khác nhau. Mà một trong những các cái bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là không giải quyết được cái mục tiêu cải thiện sinh kế cho những người dân sống ở bên trong và lân cận các cái khu mà mình thiết lập thành khu bảo tồn. Cho nên là cái nhận thức thì người ta cũng có, nhưng mà cái bụng thì nó còn đói. Cho nên cái hành vi cá nhân người ta không thay đổi. Vì vậy họ không tự giác tham gia vào cái việc bảo vệ khu bảo tồn biển. chưa nói là khu bảo tồn biển thì nó chiếm cứ một không gian, mà trong cái không gian đó thì nhiều nơi lại là địa bàn sinh kế của người dân địa phương, trài lưới, người ta đã đánh bắt ở đấy hàng bao nhiêu đời. Bây giờ anh thiết lập thành khu bảo tồn, nhưng anh không chuyển đổi nghề nghiệp cho họ, anh không quan tâm đến việc cải thiện sinh kế thì đều là thất bại. Những cái mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học, mục tiêu phục hồi nghề cá, mục tiêu tạo ra những hiệu ứng tràn để mà cân bằng sinh thái cho toàn vùng biển từ cái khu bảo tồn, nhiều khi không đạt được, cái mục đích xã hội không đạt được.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Chu Hồi.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày. Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan lên làm Thủ tướng, thay thế ông Hatoyama từ nhiệm.
Tại Trung Quốc, gia đình nạn nhân Thiên An Môn đòi chính phủ phải giải thích vụ thảm sát cách nay 21 năm.
Nhóm G20 họp tại Hàn Quốc nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và quản lý tốt ngân sách.
Bắc Triều Tiên đe dọa chiến tranh toàn diện nếu bị Hội đồng Bảo an trừng phạt.
Tổng thống Mỹ hoãn lại chuyến viếng thăm Indonesia và Úc dự kiến vào tháng 6 này.
Tổng thống Obama thăm bang Louisiana lần thứ 3 vào lúc tập đoàn BP thông báo cắt đường ống dẫn dầu bị hỏng.
Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng chế tạo bom hạt nhân của tập đoàn quân sự Miến Điện bị lộ bí mật.
Những bất công và khuyết tật của nền dân chủ đa chủng tộc Nam Phi, đây là chủ đề chính của một điểm báo.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của RFI.
Điểm báo.
Đúng một tuần nữa là giải bóng đá thế giới sẽ khai mạc tại Nam Phi. Nhật báo Liberation dành trọn số hôm nay cho đất nước cầu vồng. 19 năm sau khi chế độ phân biệt chủng tộc chấm dứt, đây là lần thứ hai các thành viên của quốc gia đa chủng tộc này lại có dịp hòa chung cảm xúc trong một ngày hội thể thao quốc tế.
Lần thứ nhất là năm 1995, khi Tổng thống Nelson Mandela đi xuống đấu trường Ellis Park trao cúp vàng bóng bầu dục cho đội Springboks. Với sứ mệnh hòa giải dân tộc, nhà lãnh đạo da đen chống phân biệt chủng tộc rất được ngưỡng mộ này, lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo mayo màu xanh của đội tuyển bóng bầu dục quốc gia. Đội tuyển này là biểu tượng số một của chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi. 15 năm sau, một lần nữa bóng đá, môn thể thao vô cùng ưa thích của người da đen, lại tiếp tục truyền đi niềm hy vọng đoàn kết tất cả mọi người trong xã hội Nam Phi.
Với tựa đề Nam Phi hy vọng đặt vào World Cup, thông tin viên của Liberation tại Johannesburg, thành phố lớn nhất nước, gửi về bài tường thuật để thể hiện sự hưởng ứng của các thành viên trong xã hội đối với sự kiện này. Chính quyền Nam Phi yêu cầu tất cả treo quốc kỳ Nam Phi xanh da trời, đỏ, xanh lục vàng khắp mọi nơi tại nhà trên các phương tiện giao thông. Ngay trước khi giải mở màn vào mỗi ngày thứ sáu, được gọi là ngày thứ sáu FIFA, tất thảy mọi người da đen lẫn da trắng mang trên mình chiếc áo màu vàng của đội Bafana Bafana, đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Phi. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tuyên bố, hơn bao giờ hết, giải bóng đá thế giới đang đoàn kết mọi người Nam Phi. Nam Phi đã bỏ ra 3 tỷ đô la để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Đây là chi phí cao nhất từ trước đến nay cho một giải bóng đá thế giới. Theo một phỏng vấn của FIFA, 89% người Nam Phi hy vọng cúp bóng đá thế giới sẽ để lại các lợi ích lâu dài cho đất nước. Theo đánh giá của công ty kiểm toán Grant Thornton, giải sẽ mang lại cho Nam Phi hơn 9 tỷ đô la. Cũng từ Johannesburg, đặc phái viên của Liberation gửi về bài phóng sự viết về biệt khu nổi tiếng Soweto. Chính tại thành phố này sẽ diễn ra trận khai mạc và trận chung kết. Đây là một trong những nơi hiếm hoi tại Nam Phi mà những người da đen nghèo và giàu sống bên cạnh nhau. Đây chính là nơi ra đời của phong trào khơi dậy ý thức của người da đen. Soweto, theo một nhà doanh nghiệp địa phương, chính là mạch đập của Nam Phi. Tại sân vận động thành phố trong đợt nghỉ tuần trước đã diễn ra trận chung kết bóng bầu dục, môn thể thao ưa thích của người da trắng. Theo Sir Francis người Ireland, dạy tại trường công giáo tư thục của thành phố, môn thể thao này đã tác thành cho việc hòa giải dân tộc, và bà hy vọng quá trình này sẽ tiếp tục. Tỏ ra tin tưởng vào những người Nam Phi, nhưng sơ cho biết, bà nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện người da trắng đến sinh sống tại Soweto.
Dưới bề ngoài của một quốc gia vô cùng đoàn kết trong ngày hội bóng đá, theo ông Adam Habib, giáo sư chính trị học Đại học Johannesburg, mặc dù chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã chấm dứt và nền dân chủ đa chủng tộc đã được hình thành, thế nhưng các bất công xã hội hiện hãy còn vô cùng nghiêm trọng. Thái độ phân biệt chủng tộc tồn tại ở cả người da trắng và người da đen.
Trong khi đó, chính sách ưu tiên người da đen của chính phủ cũng làm tăng thêm các căng thẳng xã hội. Một số người da đen cho rằng chính quyền và xã hội đã nói quá nhiều về hòa giải dân tộc, nhưng không làm nhiều để xã hội công bằng hơn. Đối với nhà chính trị học Ashin Mbembe, quốc tịch Cameroon giảng dạy tại Nam Phi, đây là quốc gia duy nhất tại châu Phi đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp và đón nhận rất nhiều luồng di cư trên khắp thế giới. Nam Phi vẫn còn là một phòng thí nghiệm cho một xã hội hiện đại tại châu Phi. để vươn lên đảm nhiệm một tiếng nói quốc tế thực sự, Nam Phi cần khẳng định như một nhà nước xuyên dân tộc, có khả năng truyền tải được tinh thần hiện đại dựa trên nền tảng văn hóa phi châu rộng mở. Tuy nhiên, theo ông, nhược điểm căn bản nhất của Nam Phi là thiếu trí tưởng tượng và sáng tạo, nhất là sau khi Tổng thống Thabo Mbeki buộc phải ra đi. Chính quyền của ông Jacob Zuma hiện nay rất yếu kém về trí tuệ và đã bị mất đi rất nhiều hào quang được thừa hưởng từ nhân vật huyền thoại Nelson Mandela. Nhà chính trị học người Cameroon không tin rằng chỉ riêng giải vô địch bóng đá thế giới này có thể trả lại được cho chính quyền hiện nay vầng hào quang quá khứ.
Tại Cape Town, thành phố lớn thứ hai ở Nam Phi, nổi tiếng tự do, báo Libération cho biết các căng thẳng chủng tộc vẫn còn rất nặng. Nhiều người mang hai dòng máu, chiếm đến 44% dân số thành phố, cảm thấy dưới chế độ dân chủ đa chủng tộc hiện nay, họ vẫn bị phân biệt. Một người dân ở Cape Town cho biết, nếu như trước kia cộng đồng này cảm thấy màu da mình không đủ trắng để được đối xử bình đẳng, thì hiện nay họ lại cảm thấy là không đủ đen để được như vậy. Trong khi đó, nhiều triệu phú da đen mới nổi lên than phiền vì bị phân biệt đối xử một cách tinh vi.
5 triệu đô la tiền quảng cáo, đó là cái giá phải trả cho lòng tự hào dân tộc, là tựa đề bài viết của nhà văn Mark Revisse. Theo nhà văn, nếu như khát vọng tột bậc của Nam Phi dựa trên cuộc đấu tranh một mất một còn để giải phóng khỏi chế độ apartheid, và sau đó là sự tha thứ và hòa giải, khát vọng này đã gặt hái được thành công, thì hiện nay chính khát vọng tột bậc đó đã để lại một hệ quả đặc biệt, đó là trạng thái tâm lý chính trị vừa hưng cảm vừa trầm cảm, được ăn cả ngã về không. Tức là nếu không trở thành một quốc gia với các thành công thần thoại, người Nam Phi thường tự phỉ nhổ mình như là một trong những đất nước tồi tệ nhất của châu Phi. Nhà văn Mark Revisse cho rằng, thay vì dốc tiền vào các hoạt động hoành tráng như giải vô địch bóng đá thế giới, quốc gia này nên tiến hành các thay đổi một cách từ từ. Nhật báo Le Monde hôm nay trên trang kinh tế có loạt bài về tình hình sử dụng thuốc phiện cannabis hiện nay trên thế giới và các tranh luận xung quanh vấn đề này. Hơn 10 năm sau tuyên bố của các đại diện cộng đồng quốc tế tại Liên Hiệp Quốc về một thế giới không có ma túy, với dự án cơ bản triệt tiêu việc trồng và tiêu thụ ma túy trong vòng 10 năm, Le Monde được nhận định cuộc chiến chống ma túy đã thất bại trên mọi phương diện. Hiện nay khá nhiều quốc gia đã thừa nhận cannabis, chất ma túy được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, trên các mức độ khác nhau, từ chỗ cho phép dùng trong trị liệu đến việc cho phép trong các giới hạn nhất định. Tại bang California đã diễn ra một biến chuyển mà tờ báo gọi là cách mạng. Cuối tháng 3 vừa qua, để có thể bù lấp thâm hụt ngân sách khổng lồ, chính quyền địa phương đã tuyên bố sẽ tổ chức vào tháng 11 tới một cuộc trưng cầu dân ý về việc hợp pháp hóa, đánh thuế và điều chỉnh việc sử dụng cannabis. 65% cử tri California ủng hộ giải pháp này.
Tại Hoa Kỳ năm 2006, 750.000 người đã bị bắt vì mang cannabis. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người ủng hộ việc hợp pháp hóa chất ma túy này vì cho rằng chống lại nó chỉ có lợi cho các tổ chức tội phạm. Mặt khác, việc hợp pháp hóa ma túy này rất có lợi về phương diện kinh tế. Theo đánh giá của Jeffrey A. Mirren, kinh tế gia Đại học Harvard, thì biện pháp này có thể mang lại cho nhà nước liên bang 25 tỷ đô la.
Thực tế là việc sử dụng cannabis đã tăng lên trên khắp mọi nơi bất chấp mọi cấm đoán. Quá trình hợp pháp hóa cannabis đang diễn ra từ từ. Năm 2009, Mexico và Argentina quyết định không trừng phạt những người buôn bán ma túy nhỏ. Brazil cũng không còn bỏ tù những người tiêu thụ nữa. Còn tại Pháp, trả lời phỏng vấn Le Monde, nhà xã hội học Michel Kokorev, Đại học Nancy 2 cho biết, vấn đề ma túy được nhìn nhận chủ yếu như vấn đề đạo đức chứ không phải vấn đề thực tiễn. Đưa ra con số 800.000 người bị bắt vì sử dụng ma túy từ năm 2002 đến năm 2009 với 3.000 euro cho một vụ bắt giữ. Tổng chi phí lên đến từ 3 tỷ đến 6 tỷ euro. Ủng hộ việc hợp pháp hóa ma túy, ông Kokoret cho rằng cần phải đưa vấn đề này ra tranh luận. Nghiên cứu về các tác động của cannabis đến sức khỏe còn rất ít. Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe và Y tế Pháp năm 2001 được cập nhật vào năm 2004, việc sử dụng chất này có thể là một tiền đề cho bệnh tâm thần phân liệt. Việc sử dụng đều đặn cannabis có thể gây ra các rối loạn trí nhớ và gây thiểu năng trí tuệ. Theo giáo sư Michel Reynaud, tác giả cuốn Cannabis và Sức khỏe, dùng cannabis sẽ gây ra một hội chứng mất động cơ sống, thể hiện qua sự thờ ơ với học tập và hoạt động xã hội. Theo Ủy ban Liên bộ chống ma túy của Pháp, dùng kèm cannabis với thuốc lá có khả năng gây ung thư phổi sớm hơn so với việc chỉ hút thuốc lá. Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi giới thiệu bài viết về vở nhạc kịch Những người khốn khổ quay trở lại công diễn tại Paris trên La Croix, kỷ niệm 25 năm ra đời phiên bản tiếng Anh do Sir Camero McIntosh phụ trách. Vở nhạc kịch này trở lại Paris công diễn cho đến hết ngày 4 tháng 7. Trong lịch sử nhạc kịch, đây là một tác phẩm được xem nhiều nhất trên thế giới, với 56 triệu khán giả, 10.000 buổi diễn tại 42 nước và 300 thành phố, bằng 21 thứ tiếng khác nhau. Vở diễn kéo dài hơn 3 giờ, các phong cảnh nền của vở nhạc kịch được khởi hứng từ chính các họa phẩm của Victor Hugo, vẫn được giữ gần như nguyên vẹn. Các khung cảnh gợi nên không khí lãng mạn, u ám và chao đảo trong Những người khốn khổ. Dàn diễn viên đã nhiều năm gắn với vai diễn rất được hâm mộ. Phiên bản tiếng Anh của vở nhạc kịch Những người khốn khổ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn thiên tài Victor Hugo là một tác phẩm sân khấu lạ thường. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, sau đây là tạp chí văn hóa. Thanh Hà giới thiệu liên hoan nhạc cổ điển Festival Saint-Denis tại ngoại ô Paris.
Đem đến cho khán giả rất nhiều những bất ngờ qua một chương trình độc đáo, đi về giữa các dòng nhạc cổ điển và hiện đại. Đó là mục tiêu của ban tổ chức Festival Saint-Denis, liên hoan nhạc cổ điển lớn nhất được tổ chức tại Paris và các vùng phụ cận. Tuy là một liên hoan nhạc cổ điển nổi tiếng từ hơn 40 năm nay, nhưng kèm theo với chương trình nhạc cổ điển thì làng nhạc quốc tế đương đại thường xuyên là khách mời của liên hoan. Ra đời từ năm 1969, với năm tháng, Festival Saint-Denis đã trở thành điểm hẹn của giới yêu âm nhạc trên thế giới. Nhiều nhạc sĩ tên tuổi của châu Âu, châu Á và gần đây hơn là của châu Phi luôn hưởng ứng lời mời của ban tổ chức. Khai mạc từ tối thứ Ba, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Festival Saint-Denis sẽ khép lại vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Trong một tháng, Thánh đường Saint-Denis trở thành sân khấu đón khoảng 50.000 khách đến dự liên hoan, rải rác qua hơn 20 buổi hòa tấu. Chương trình năm nay đặc biệt được dành để tưởng niệm vua Henri Đệ Tứ, người đã để lại rất nhiều dấu ấn tại thành phố Saint-Denis. Do theo đạo Tin Lành, năm 1593, tại Thánh đường Saint-Denis, vua Henri Đệ Tứ đã chính thức tuyên bố từ bỏ đạo để quay lại với đạo Công giáo, và có như thế thì nhà vua mới có thể đứng đầu một vương quốc luôn được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo. Bảy năm sau đó, tức năm 1600, cũng tại Thánh đường Saint-Denis, quốc vương Henri Đệ Tứ đã thành hôn với Marie de Médicis sau khi sang trang cuộc hôn nhân đầu tiên với Hoàng hậu Marguerite. Trong buổi lễ thành hôn của nhà vua Henri Đệ Tứ với công chúa Marie de Médicis, thì hai dàn đồng ca đã dâng khúc thánh ca do nhạc sĩ người Ý Marco D'Agliano soạn nhạc. Hoàng hậu Marie de Médicis tuy cận kề quốc vương, thế nhưng nghi lễ triều đình thường phức tạp, và tiếp theo đó là những cuộc chinh chiến bất tận. Và phải đợi đến năm 1610, Hoàng hậu Marie mới chính thức được tấn phong. Lễ tấn phong Hoàng hậu ngày 13 tháng 5 một lần nữa cũng đã được tổ chức trong khuôn viên Thánh đường Saint-Denis. Nhưng chớ trêu thay, đúng một ngày sau đó, khi trên đường từ Saint-Denis trở lại Paris, thì vua Henri Đệ Tứ đã bị một người Công giáo cuồng tín thích khách. Tang lễ của nhà vua cũng đã được cử hành trọng thể tại Thánh đường Saint-Denis. Và trong mỗi một buổi thánh lễ trọng đại kể trên, âm nhạc luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Bản Requiem do nhạc sĩ Eustache du Courroie sáng tác đã được nổi lên để cử hành tang lễ vua Henri Đệ Tứ cách nay như vậy là đúng 400 năm. Và từ đó cho đến cuộc cách mạng Pháp 1789, bản Requiem này luôn được dùng để tế lễ khi các vị vua chúa của triều đình Pháp nằm xuống. Để hồi tưởng lại một vị vua đã từng đóng một vai trò then chốt trong đối thoại giữa các đạo Tin Lành với Công giáo, và cũng là người có một tầm nhìn rộng lớn, một người đã sống nhiều vì nghệ thuật. Trong buổi khai mạc liên hoan Saint-Denis năm nay, ban tổ chức Festival đã chọn đưa khán giả trở về với hai cột mốc quan trọng trong cuộc đời của quốc vương Jorge đệ tứ qua bản thánh ca của Galliano và bản Requiem của nhạc sĩ người Pháp Eustache du Corroy, như trích đoạn mà chúng ta có thể nghe qua sau đây. Trả lời phỏng vấn của Đài RFI, Giám đốc Festival Saint-Denis Jean-Pierre Lepavec nhắc lại sự hình thành của Liên Hoan vào năm 1969 như sau.
Alors, le festival est né un peu de cette apparente contradiction, c'est-à-dire que la basilique était hors les murs, c'est la ville s'en occupait pas, quoi. Et puis jusqu'au moment où, comme souvent, deux trois profs, un élu,
ra đời trong hoàn cảnh hơi éo le, do thánh đường nằm ngoài phạm vi thành phố, hội đồng quản trị không bảo quản di tích lịch sử này một cách chặt chẽ, cho đến khi có nhiều tiếng nói cho rằng cần phải có những hoạt động văn hóa xứng đáng với bề dày lịch sử của thánh đường Saint-Denis. Với thời gian, Liên hoan nhạc cổ điển Saint-Denis thuyết phục được nhiều nhạc sĩ tên tuổi trên thế giới quy tụ về Saint-Denis trong vòng một tháng và ban tổ chức muốn nhấn mạnh đến tính đa dạng của âm nhạc. Trong tinh thần đó, chương trình bao gồm một số các tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc cổ điển. Chúng gợi lại quá khứ lịch sử của thành phố. Thế nhưng đồng thời, chúng tôi cũng xen kẽ bằng một vài tác phẩm mang âm hưởng của những miền xứ nóng để nói lên bộ mặt của Saint-Denis ngày hôm nay. Đây là nơi có nhiều cộng đồng cùng chung sống và Saint-Denis là một thành phố đa văn hóa, đa chủng tộc. Năm ngoái, ban tổ chức vinh danh dòng nhạc Mali của châu Phi. Sang năm tới, chúng tôi chú trọng đến âm nhạc Nam Mỹ. Chủ đề của năm nay là thế giới âm nhạc vùng địa Trung Hải, từ Đông sang Tây, với những trường phái khác nhau, chẳng hạn như là của Maroc hay Tunisia.
Và để thể hiện tinh thần hòa hợp này, nhạc sĩ Smash gốc người Tunisia sẽ có một buổi trình diễn đặc biệt mang tên Smash và nghệ thuật chơi đàn Oud. Oud là loại đàn dây rất được phổ biến tại các nước Ả Rập, cũng như là tại Tunisia, Hy Lạp hay Armenia. Ra mắt khán giả liên hoan Saint-Denis lần này, nhạc sĩ Smash trình làng sáng tác mới nhất của anh có mang âm hưởng jazz, mà ở đó Smash đã cùng rất nhiều những tinh hoa của dòng nhạc world music như là ca sĩ gốc Ai Cập Natasha Atlas, nhạc sĩ thổi kèn trompet người Liban Ibrahim Malouf hoặc Siaman Maitra, một bậc thầy trong giới chơi trống tablas của Ấn Độ, cùng phiêu lưu trên con đường nghệ thuật. Giám đốc chương trình liên hoan Saint-Denis, ông Jean-Pierre Lepavec nhấn mạnh đến nhu cầu đem lại những làn gió nghệ thuật mới lạ, trước hết là để phục vụ những khán giả tại chỗ, đó là những thành phần ít có phương tiện để tiếp cận với thế giới bên ngoài.
Une relation avec le monde. Justement, parce que souvent dans les villes de banlieue, dans les cités, il y a une sorte d'enfermement géographique, social.
Thưởng thức thể loại nhạc từ những phương xa mang tới, mở ra cho người nghe những chân trời mới lạ. Bởi vì khán giả của các vùng ngoại ô, đặc biệt là ở những khu vực gặp nhiều khó khăn, dân chúng gần như là có một cuộc sống khép kín với thế giới bên ngoài, khép kín cả về phương diện địa lý, xã hội lẫn văn hóa. Chúng tôi nhắm đến thành phần khán giả trẻ, tạo cơ hội để giúp họ tìm đến với một dòng âm nhạc khác, giúp họ giao lưu trực tiếp với các nhạc sĩ. Âm nhạc có một nét kỳ diệu riêng vì đấy là một ngôn ngữ không biên giới. Do vậy, bất kỳ thể loại nào cũng có tác động tức khắc trên người nghe.
Liên hoan nhạc cổ điển Saint-Denis luôn được đặc biệt chú ý do sự kiện văn hóa này mở ra một loạt các festival mùa hè, đôi khi đã khá quen thuộc với khán giả, chẳng hạn như là Liên hoan múa ở Montpellier, hay festival kịch nghệ của thành phố Avignon cổ kính, hoặc là Liên hoan dương cầm La Roque d'Anterron ở miền Nam nước Pháp, và trước mắt là Liên hoan phim hoạt họa quốc tế Annecy sắp sửa khai mạc vào tuần tới. Chính vì được vinh dự mở đầu cả mùa liên hoan sắp tới, cho nên Festival Saint-Denis càng phải đề ra những mục tiêu nghệ thuật đầy tham vọng. Nhạc trưởng người Ý Riccardo Muti đã điều khiển dàn nhạc quốc gia của Pháp tối ngày hôm qua, đã gửi đến khán giả liên hoan hai tuyệt tác, một của Schubert và một của Cherubini. Tối ngày 29 tháng 6 được coi là đêm của dòng nhạc Romantic, và chắc hẳn là giới mộ điệu sẽ không khỏi thất vọng với những bản Symphony số 4 của Brahms, bốn bài thơ cuối cùng được phổ nhạc của Strauss dưới sự điều khiển của nhạc trưởng gốc Hàn Quốc Myung Yung Chung, người đã từng liên tục điều khiển các dàn Philharmonic lớn trên thế giới từ hơn 40 năm nay. Cuối cùng, đã nói đến nhạc cổ điển, thì một trong những buổi hòa tấu được coi là không thể bỏ qua của Liên hoan Saint-Denis 2010 là đêm Beethoven với bản Symphony số 5, cũng như là bản Concerto cho violon với nhạc sĩ vĩ cầm còn rất trẻ tuổi người Trung Quốc Ray Chen. Năm ngoái, Chen vừa đoạt bảng vàng tại cuộc thi quốc tế vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới, đó là giải thưởng của Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Elizabeth.
Chương trình của RFB. Xin mời quý vị nghe chuyện cuộc sống muôn màu, chủ đề Pavillon Bleu, danh hiệu dành cho các bãi biển sạch tại Pháp, do Thanh Phương phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ, vẫn thích đi các vùng biển, nhưng làm sao biết được nơi nào có bãi biển sạch?
tại Pháp, chúng ta chỉ cần đến những bãi biển nào cắm cờ xanh lơ là bảo đảm đúng bãi biển sạch. Bởi vì từ năm 1985, tức là 25 năm nay, tại Pháp, cơ quan Pháp của Tổ chức Giáo dục Môi trường ở châu Âu vẫn xét trao cờ xanh lơ, Pavillon Bleu, cho những địa phương nào tuân thủ những tiêu chuẩn rất gắt gao về môi trường nói chung, về quản lý nước, xử lý rác và giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. Bãi biển nào muốn được trao cờ xanh lơ thì nước phải được xếp loại A, tức là chất lượng tốt, và mỗi mùa phải được phân tích 5 lần. Các bãi biển đó cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn về số thùng rác, số nhà vệ sinh và điểm cung cấp nước uống. Ngoài ra, những bãi tắm đó còn phải được thiết kế thuận tiện cho người tàn tật và người đi đứng khó khăn nói chung. Một ban giám khảo Pháp và quốc tế sẽ xét chọn những bãi tắm nào đạt các tiêu chuẩn nói trên. Năm nay, tổ chức Pavillon Bleu vừa thông báo là con số các bãi tắm tại Pháp được treo cờ xanh lơ đã lên tới 341, nằm ở 124 địa phương khác nhau. Năm nay, lần đầu tiên tổ chức Pavillon Bleu còn trao giải thưởng đặc biệt về bảo vệ tính đa dạng sinh thái cho hai địa phương là Saint-Jean-Pruneval ở vùng Seine-Maritime và La Croix-Van-Mer ở vùng Var, vì hai địa phương này đã đầu tư rất nhiều vào việc bảo vệ các không gian tự nhiên dễ bị tổn thương. Nhưng không chỉ có bãi tắm ở biển mà nay cả những bãi tắm trong đất liền, tức là bãi tắm nước ngọt, cũng xin được xét trao Pavillon Bleu. Bãi tắm nào được trao Pavillon Bleu thì dĩ nhiên địa phương đó sẽ thu hút rất nhiều du khách. Theo nhiều nghiên cứu, chất lượng môi trường ngày càng trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa địa điểm nghỉ hè đối với du khách Pháp và châu Âu nói chung. Nhưng bên cạnh đó, người dân tại những địa phương nào được trao Pavillon Bleu sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Thành công của Pavillon Bleu nay không chỉ giới hạn ở Pháp mà Tổ chức Giáo dục Môi trường châu Âu còn đã mở rộng nhãn hiệu này ra toàn thế giới với sự hợp tác của Tổ chức Chương trình Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Tổ chức Du lịch Thế giới. Pavillon Bleu hiện có mặt ở 39 nước trên thế giới.
Chương trình của Đài Phát thanh RFI đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu Charis, thần đồng âm nhạc người Philippines. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Langsler do ca sĩ Em trình bày. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
J'ai perdu cette...